Mở đầu chương trình, mời quý thính giả theo dõi phần tin tức sẽ được Mỹ Linh và Đồng Tâm trình bày sau đây.
Theo thông báo gửi tới luật sư Hào Huy Sơn, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội không thể tổ chức phiên tòa sơ thẩm xét xử nhà báo độc lập Lê Văn Dũng, tức blogger Lê Dũng Vô Và, vào ngày 11 tháng 3 vì thẩm phán bị nhiễm cúm Vũ Hán. Cũng theo thông báo này, thì tòa án chưa sắp xếp được lịch xét xử mới. Ông Dũng bị bắt ngày 30 tháng 6 năm 2021 với cáo buộc là tuyên truyền chống nhà nước, theo Điều 117 của Bộ Luật Hình sự 2015. Tuy nhiên, sau quá trình điều tra, Công an thành phố Hà Nội lại đề nghị xét xử theo cáo buộc ngụy tạo là tuyên truyền chống nhà nước, theo Điều 88 của Bộ Luật Hình sự 1999. Ông sẽ phải đối mặt với mức án tù từ 3 năm đến 12 năm nếu bị kết tội. Ông là một người tích cực tham gia biểu tình chống Trung Cộng bành trướng ở Biển Đông từ năm 2011. Sau đó, ông lập kênh thông tin Lê Dũng Vô Và, cũng như tham gia vào chương trình CHTV, đưa tin về cướp đất đai từ nông dân của nhà cầm quyền ở nhiều địa phương. Ông còn bình luận và chỉ trích nhiều chính sách của nhà cầm quyền độc tài toàn trị ở Việt Nam. Năm ngoái, Cộng sản Việt Nam còn bắt blogger Lê Trọng Hùng của CHTV và kết án ông này với mức án là 5 năm tù giam, cũng về tội danh tuyên truyền chống nhà nước.
Các chuyên gia nguyên tử cho rằng việc quân đội Nga chiếm một nhà máy điện hạt nhân của Ukraine làm dấy lên lo ngại về khả năng tiếp cận dữ liệu bức xạ. Mặc dù họ nhấn mạnh rằng họ không thấy có những nguy cơ phóng xạ thức thời, và một cơ quan giám sát của Liên Hiệp Quốc nói rằng các lò phản ứng của nhà máy không bị hư hại. Quân Nga đã chiếm được nhà máy Zaporizhzhia, nhà máy điện nguyên tử lớn nhất châu Âu, sau khi tấn công vào sáng sớm thứ Sáu, ngày 4 tháng 3, gây ra hỏa hoạn ở một cơ sở huấn luyện cao 5 tầng liền kề. Tuy nhiên, phía Nga đổ lỗi về vụ tấn công nhà máy này cho xin trích những kẻ phá hoại Ukraine, hết trích theo các dùng từ của Nga. Trong khi đó, cuộc xâm lược Ukraine của quân đội Nga đã bước sang tuần thứ hai, và chiến sự trở nên đẫm máu. Lực lượng tấn công chủ chốt của Nga còn tạm ngưng ở phía bắc thủ đô Kyiv, trong khi một số thành phố của Ukraine đang hứng làn mưa đạn của Nga. Nga cho tới nay chỉ chiếm được duy nhất thành phố cảng Kherson trên sông Dnipro ở miền nam. Các xe tăng Nga đã tiến vào đây hôm 2 tháng 3. Với lực lượng tấn công chủ chốt bị chôn chân lại nhiều ngày trên một xa lộ phía bắc thủ đô Kyiv, Nga đã thay đổi chiến thuật, tăng cường oanh kích các thành phố. Nhiều nơi tại trung tâm Kharkiv đã trở thành những đống đổ nát. Đây là một thành phố với 1,5 triệu dân. Mariupol, một cảng chính phía đông Ukraine, bị bao vây và bị bắn phá mãnh liệt, không có điện, không có nước. Các giới chức cho hay không thể di tản những người bị thương. Hội đồng thành phố so sánh tình hình tại đây như vụ bao vây Leningrad trong Thế chiến thứ hai. Phần chính của đoàn xe quân sự Nga hướng về Kyiv vẫn còn cách trung tâm thành phố 30 km, nhưng đứng tại chỗ trong nhiều ngày qua. Công tố viên hàng đầu của Tòa án Hình sự Quốc tế cho hay một toán tiền trạm đã rời The Hague đi tới Ukraine để bắt đầu điều tra về khả năng tội ác chiến tranh. Nga phủ nhận nhắm vào thường dân và nói mục tiêu của họ là giả giới Ukraine và bắt sống các lãnh đạo Ukraine mà Nga gọi là tân quốc xã.
Trong cuộc họp trực tuyến ngày 3 tháng 3, bốn nhà lãnh đạo bộ tứ gồm có Mỹ, Úc, Nhật Bản và Ấn Độ, gọi tắt là Quad, đã khẳng định không để trường hợp Ukraine xảy ra ở vùng Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Cuộc họp thượng đỉnh được lên kế hoạch từ tháng trước, diễn ra vào lúc Nga dùng quân xâm lấn Ukraine từ hơn một tuần nay, và làm dấy lên lo ngại về vấn đề Đài Loan. Trong thông cáo chung, cả bốn lãnh đạo của Bộ Tứ đã tái khẳng định cam kết về một vùng Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và mở rộng, mà ở đó chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của tất cả các quốc gia được tôn trọng và các nước được tự do lựa chọn về quân sự, kinh tế và chính trị. Dù không nêu trực tiếp vụ Nga xâm lăng Ukraine, Thủ tướng Nhật Fumio Kishida đã lên án âm mưu dùng vũ lực để thay đổi nguyên trạng này. Thủ tướng Úc Scott Morrison khẳng định không thể cho phép chuyện đang xảy ra ở Ukraine diễn ra ở Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương, và các nước nhỏ trong vùng không phải sống trong nỗi sợ các nước lớn hơn. Để nâng khả năng đối phó với nguy cơ tương tự có thể xảy ra, bốn nước này đã đồng ý lập ra một cơ chế cứu hộ và hỗ trợ nhân đạo mới trong trường hợp thảm họa nhằm giúp Quad đối phó được với những thử thách nhân đạo ở vùng Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương và cung cấp thêm một kênh truyền thông.